Chương trình ca khúc Việt Nam do Thanh Trang thực hiện xin kính chào quý thính giả nghe đài. Quý thính giả thân mến, hôm nay ta cùng nhau bàn về đề tài giọng ca và bài hát. Hay nói khác thì tức là ta bàn về ảnh hưởng của các ca sĩ đối với số phận những bài hát. Trong buổi phát thanh tuần trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về vai trò của người hát đối với sự tồn tại của các ca khúc qua thời gian. Chúng tôi đã đưa ra cái ý là nếu như với thời gian mà những ca sĩ thuộc lớp trẻ không còn biết đến những ca khúc có giá trị của một thời, hoặc có biết đến nhưng không chọn để hát, thì những bài hát đó sẽ cứ thế bị quên lãng và mai đây sẽ khó mà còn dấu tích gì của chúng trong lịch sử tân nhạc Việt Nam. Có thể nói không sợ sai lệch cho lắm là rất thường khi số phận của một bài hát tùy thuộc nơi giọng ca được người nghe, người ta ưa chuộng. Những bài hát thật có giá trị mà được một giọng ca nổi tiếng người ta hát đi hát lại, rồi âm hưởng của bài hát gắn chặt vào tâm trí của người nghe thì không nói mà làm gì. Ngược lại có những bài hát không hẳn đã đặc sắc về mặt nghệ thuật, nhưng vì sở thích của người danh ca mà cứ được hát đi hát lại thì trước sau gì bài hát đó cũng trở thành nổi tiếng. Có lần chúng tôi bước chân lơ đãng vào một tiệm bán băng nhạc ở hải ngoại này, đang thơ thẩn nhìn hàng trăm cái CD và DVD với đủ loại bài hát mới cũ, mới nhiều hơn cũ. Thì chúng tôi thấy một ông cũng thuộc hàng cao niên bước đến hỏi cô đứng nơi quầy hàng xem có CD nào mới nhất của nữ danh ca Diễm Liên hay không. Diễm Liên là một giọng hát trẻ nổi tiếng trong những năm gần đây ở Nam California, Hoa Kỳ. Chúng tôi đã có dịp nghe Diễm Liên hát và nhận thấy là cô hát rất hay theo sở thích riêng của mình. Thế nhưng khi ông khách hàng kia hỏi cô bán hàng như thế thì tôi độ chừng là ông không cần biết nếu như có cái CD mới của Diễm Liên thì trong đó sẽ có những bài hát gì. Và như vậy tức là ngược với cung cách chọn CD hay băng nhạc của không ít người là đi tìm bài hát mình thích, rồi một là do bất kỳ ai hát thì cũng mua, hoặc phải gặp những ca sĩ mình thích người ta hát thì bấy giờ mới mua về để nghe. Số phận của một bài hát dù hay dù kém hay thì tùy thuộc nơi người hát đến cỡ nào. Có thể nói không sợ sai lệch là một bài hát mà không có người hát thì kể như bài đó không có. Một bài hát được danh ca người ta hát rồi sau đó cũng được những danh ca khác người ta hát theo thì bài hát sẽ có nhiều triển vọng được nổi tiếng theo. Còn cho dù có hay đến mấy mà chỉ được các danh ca người ta hát lên một đôi lần thì số phận bài hát đó kể như yểu mệnh. Trước kia thính giả nghe ca hát vẫn thường tự đặt câu hỏi là nếu không có giọng ca của một Minh Đỗ hay Ngọc Bảo tuổi xưa ở ngoài Bắc thời tiền chiến thì liệu một số không ít những ca khúc nổi tiếng thời ấy có được nổi tiếng như chúng đã được đông đảo người nghe biết đến hay không? Không có Ban Thăng Long với giọng hát của Thái Thanh thì liệu những bài hát khi xưa của Phạm Duy có nổi tiếng như chúng đã nổi tiếng hay không? Không có nữ ca sĩ Khánh Ly thì liệu các sáng tác ban đầu của Trịnh Công Sơn có nổi tiếng như chúng đã có được cái đà để dần dần đưa tên tuổi của ông nổi lên như cồn về sau hay không? Nhạc sĩ Văn Cao nơi bản in của bài hát Buồn Tàn Thu đã ghi rõ câu như sau: tương tiến nhạc sĩ Phạm Duy đã đem những bài hát của tôi đi khắp chốn. Vào cái thời mà Phạm Duy còn sở trường về ca hát theo các gánh hát từ Bắc vào Nam. Hoặc nếu như không có nam danh ca Anh Ngọc ở trong Nam trước năm 75 với chương trình phát thanh Tiếng Nhạc Tâm Tình của ông, thì có lẽ thời đó ở trong Nam thính giả nghe đài đã không quen thuộc với những dòng nhạc tiền chiến một cách phổ cập như thế. Vậy chứ lý do làm sao mà xưa kia người Hà Nội đặc biệt yêu thích giọng hát của nam danh ca Ngọc Bảo? Với tính cách minh họa, chúng tôi xin mời quý thính giả ta cùng nhau nghe nam danh ca lão thành Ngọc Bảo, nay đã qua đời ở Hà Nội, thuở xưa nổi tiếng với những bài hát như Cô Lái Đò, thơ Nguyễn Bính, nhà Nguyễn Đình Phúc, hát bài Cô Hàng Cà Phê của Canh Thân. Mà trước năm 75, ở trong Nam thì giọng hát nổi tiếng nhất với bài hát này là Sĩ Phú. Còn sau năm 75 ở hải ngoại thì bài hát được nhiều người biết đến qua giọng hát của Vũ Khanh. Cũng xin lưu ý là khi ông Ngọc Bảo hát bài Cô Hàng Cà Phê thì ông đã trên dưới 75 tuổi. Khác với những buổi phát thanh trước đây, đặc biệt hôm nay, chúng tôi xin trích dẫn phần ghi âm bài hát này tương đối dài hơn một chút.
À, chợ rau có hàng cà phê, có một cô nàng bé bé xinh xinh. Cô hay cười hồn xuân phơi phới, cứ xem dáng người mới chừng đôi mươi. người làn phố ba cô liếc nghiêng thành mùi hương lan thơm ngát hương bên mình làm say mê bao khá thiếu niên đa tình mấy anh nhỏ nhỏ thường hay đến hỏi người với lỡ thơ tơ liễu buông mạnh cho ai cái sắc quỳnh thành làm cho bao chàng chết mê mê đi đâu cũng ghé qua mong trông thấy bóng cô nàng thì trong lòng chàng mới yên hôm nào rơi bóng trăng nắm cánh tay mà nhẹ nâng ly trà ướp sen ngăn nhau trông cô rón rén ra vào đôi môi thắm cánh hoa đào lòng tôi dạt dào muôn xiêu
ta vừa cùng nhau nghe bài Cô hàng cà phê của Canh Thân qua giọng ca của nam danh ca lão thành Ngọc Bảo, nay đã qua đời. Với tài nghề xưa, phong cách xưa, ông hát bài này không sai một lời hát, không sai một nốt nhạc, là một điều phải nói là tương đối hiếm có đối với các danh ca thời nay. Nói đến đây thì chúng tôi thiết tưởng cũng nên với tư cách minh họa xin trích đoạn bài hát Ôi quê xưa của Dương Thiệu Tước qua giọng hát của nữ danh ca Lê Dung, mà tiếc thay nay cũng đã qua đời. Quý thính giả thân mến, ta đang cùng nhau nghe bài hát Ôi quê xưa của Dương Thiệu Tước qua giọng ca của Lê Dung. Như đã nói, Lê Dung nay buồn thay cũng đã qua đời, là một ca sĩ sành sõi về nhạc, từng được đào tạo ở Liên Xô trước năm 75. Và riêng chúng tôi thì rất yêu thích giọng hát của Lê Dung. Tuy vậy, khi hát bài Ôi quê xưa của Dương Thiệu Tước vừa rồi thì lại có những nốt nhạc không chuẩn xác mà chúng tôi chỉ có thể quy cho một sự thể là giả định rằng chị không có nguyên tắc ở trong tay hoặc có nhưng không chú ý cho thật kỹ. Cụ thể như ngay câu mở đầu các nốt nhạc theo nguyên tắc là rồi một chiều thu tôi về cố hương thì thay vì hát rồi một chiều thu tôi về cố hương thì Lệ Dung lại hát rồi một chiều thu tôi về cố hương. Tức là cái chữ cố tăng lên một nửa tông. Người nghe có thể chép miệng nói rằng những cái nhỏ nhặt như thế thì hơi đâu mà để tâm. Ta cứ việc đem việc sai lệch một hai nốt nhạc đi hỏi các nhạc sĩ tác giả những bài hát thì chúng tôi tin là chả có một ai coi đấy như những chuyện vặt vĩnh không đáng kể. Và cũng với tính cách minh họa, chúng tôi xin đơn cử giọng hát của nam danh ca Anh Ngọc với bài Ngày đó chúng mình của Phạm Duy. Hát vào thời thập niên 60 ở trong Nam, ông là một trong đôi ba người đầu tiên giúp thính giả nghe đài thời đó làm quen với bài hát này.
Và sẽ tự kết tâm dám em vào lòng thôi. Ngày đôi ta ca vui, tiếng hát nói đường dài, ngâm khẽ tiếng thơ khơi mạch sầu lớn. Ngày đôi môi đã quyết trói đời người, ôi những cánh tay đàn ngòm tình ái. Ngày đó có ta mơ được trọn tình vươn vai lên khơi tới chín trời mây khói. Ngày đó có say duyên vượt bề ngoài, trùng dương người giữ kín cho lâu đài tình.
Quý thính giả thân mến, chúng ta đang cùng nhau nghe bài hát Ngày đó chúng mình của Phạm Duy qua giọng ca của nam danh ca Anh Ngọc. Một khi vai trò của ca sĩ là then chốt như vậy đối với số phận các ca khúc, thì câu hỏi tưởng cũng cần được đặt ra là điều gì quan trọng? Chọn bài hát để nghe hay chọn ca sĩ để nghe? Trường hợp lý tưởng nhất thì tất nhiên bao giờ cũng vẫn là có được bài hát mình thích với giọng ca mình yêu chuộng. Nhưng nếu không được như vậy thì nên theo hướng nào? Chúng tôi xin kể hầu quý thính giả một giai thoại nói lên khả năng của một ca sĩ về mặt nghệ thuật trong việc chọn lựa một bài để hát. Thời thập niên 70, Hoa Kỳ có một nữ ca sĩ rất mực ăn khách là Barbara Streisand. Cô ấy nổi tiếng về ca hát đến độ mà các nhà làm phim đã tìm cách đưa luôn cô ta vào lĩnh vực điện ảnh, y hệt như trường hợp các nam danh ca Elvis Presley, Frank Sinatra và Dean Martin. Vậy thì cuộn phim thời đó có Barbara Streisand tham dự là phim The Way We Were, không xa với cái nghĩa ngày đó chúng mình là bao. Trong phim có một bài hát làm cột trụ cho nhạc phim là bài The Way We Were của Alan Bergman và Marilyn Bergman. Nữ danh ca Barbara Streisand thoạt đầu một mực chê bài hát là dở, nhất định không chịu hát bài đó trong phim. Giám đốc hãng phim đã thiếu điều phải lạy lục, năn nỉ, và rốt cuộc thì nữ danh ca nhà ta mới chịu hát bài đó trong phim. Khi phim ra đời, bài hát đó chiếm giải Oscar và giải Golden Globe về phần nhạc. Nữ danh ca nhà ta được thể hát ghi âm vào đĩa nhạc loại single, tức là chỉ với một bài hát duy nhất đó, và đĩa hát được bán ra trên 1 triệu đĩa chỉ trong vòng có mấy tháng. Nếu người nghe chọn bài hát để ca sĩ theo đấy mà hát thì kết quả về mặt nghệ thuật sẽ khác. Còn nếu như người nghe để cho ca sĩ quyết định thay cho mình rồi cứ thế mình theo thì kết quả về mặt văn hóa nghệ thuật chắc chắn sẽ đi theo một hướng khác. Nhưng nói thì dễ, còn thực tế thì vẫn sờ sờ ra đấy. Người hát không chọn bài hát để hát thì người nghe lấy đâu để biết là có bài hát? Do đó mà người hát chọn cái hay thì ta nhờ, còn nếu như họ chọn cái không hay thì ta đành chịu vậy. Và đến đây thì cũng đã chấm dứt chương trình Ca khúc Việt Nam do Thanh Trang thực hiện buổi nay. Xin gửi đến quý thính giả lời chào thân ái và xin hẹn nhau lại đến tuần sau.